Đại đường cuồng sĩ, chương 41, truy đuổi theo manh mối. Gocchuyenaudio.com. Ta thật sự rất hối hận. Sớm biết như vậy ta nên nghe lời của đại ca. Ở Trương Dịch trong thời gian ngắn thôi, cũng không tao ngộ tai họa bất ngờ ngày hôm nay. Nhị nhi cũng sẽ không bị bắt. Ta thật sự rất hối hận a. Trong phòng, Khang Ngũ Đức một bên gạt lệ, một bên kể rõ bất hạnh mà bọn hắn tao ngộ phải. Khang Đại Tráng một bên an ủi nhị thúc, hắn nhất định sẽ cứu được nhị nhi. Lý Chân ngồi ở một bên trầm tư không nói. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, lần này tổng cộng bị bắt đi 9 thiếu nữ người Túc Đạc. Đều là cô nương trẻ chừng 20 tuổi trở xuống, mà tiền tài lại không bị đoạt đi quá nhiều. Điều này nói rõ mục tiêu của Chi Mã Phỉ cũng không phải tiền tài. Chúng chẳng qua là thuận tiện cướp bóc. Mục tiêu của bọn hắn là thiếu nữ người Túc Đạc. Khang nhị thúc, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Lý Chân trầm tư một lúc rồi hỏi. Ta không biết, đại khái 20, 30 người gì đó. Đột nhiên xông vào ba tư điếm. Chúng ta đều bị dọa sợ. Lão Lý, ngươi có phát hiện hay không, kỳ thực bọn họ có chủ mưu? Tiểu Trí ở một bên thấp giọng nói. Lý Chân gật gù, hắn đã hiểu được, đám mã phỉ có mục tiêu rất rõ ràng. Đội buôn bên trong tổng cộng chỉ có 9 thiếu nữ Túc Đạc. Toàn bộ bị bọn họ bắt đi, chỉ có thể nói rõ bọn họ ban ngày đã được mật báo. Thương nhân thường xuyên lưu động, nay đây mai đó, nhưng bên trong ba tư điếm có không ít dân bản xứ làm việc. Trong này nhất định có nội ứng. Bằng không đám mã phỉ này làm sao sẽ biết thiếu nữ ở nơi đây? Dùng tốc độ nhanh như vậy để cướp các nàng đi, bọn họ nhất định phải tìm tới những kẻ nội ứng này mới có thể tra được manh mối. Lý Chân trong lòng rất gấp, hắn lo lắng Khang Nhị Nhi bị mã phỉ trà đạp, coi như cứu được trở về, cũng sẽ mang đến đả kích nặng nề cho Khang Nhị Thúc. Đêm nay nhất định phải tìm ra manh mối. Hơn nữa đơn giản suy nghĩ một hồi, trong chuyện này quả thật có không ít đầu mối. Vấn đề then chốt là phải đem manh mối lý giải được. Tìm tới người biết chuyện, Lý Chân để Khang Đại Tráng trước tiên đem nhị thúc trở về ba tư điếm nghỉ ngơi. Hắn trầm tư trong chốc lát, rồi hướng Tửu Trí nói. Ngươi kiếm tên tiểu nhị ban chiều tìm tới. Ta có việc hỏi hắn, muốn đối phó một tiểu nhị hẳn là không nguy hiểm. Tiểu Trí xoay người liền bước nhanh đi ra. Sau đó không lâu lắm, tiểu nhị bị Tiểu Trí đẩy mạnh vào trong gian phòng. Có chuyện tìm ngươi đây, thành thật một chút cho ta. Tiểu nhị một bên xoa xoa cái cổ, một bên trừng mắt mạnh mẽ về phía Tiểu Trí. Tên khốn này suýt chút nữa đem cổ tay của mình nặn gãy. Lúc này, Lý Chân đi lên trước hỏi hắn nói. Ngươi là người địa phương ư? Đương nhiên. Ba đời nhà ta đều là người địa phương. Các ngươi có chuyện gì? Lý Chân ngồi xuống, trầm ngâm một hồi hỏi. Buổi chiều lúc ăn cơm, ta nghe ngươi từng nói. Không động sơn chỉ có đạo phỉ, không có đạo sĩ. Ngươi nói đạo phỉ có phải là đám đạo phỉ đêm nay xuất hiện không? Tiểu nhị mặt mũi trắng bạch, hoảng vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta a. Hắn xoay người muốn đi, lại bị Tửu Trí đẩy về. Lý Chân nhìn chăm chú hắn một lát, thấy ánh mắt hắn càng thêm hoang mang, lúng túng cúi đầu xuống. Trong lòng Lý Chân sáng tỏ, tên tiểu nhị này nhất định biết nội tình. Lúc này, tiểu nhị thở dài, các ngươi đi hỏi người khác đi. Chuyện này rất nhiều người đều biết tình huống. Đừng hỏi ta cái gì đều sẽ không nói. Lý Chân lấy ra 2 kim tệ Túc Đạc. Để ở trong tay, ta chỉ cần ngươi cho ta một manh mối. 2 đồng tiền vàng này chính là của ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm sẽ không khai là ngươi nói. Tiểu nhị có chút tâm tư xoay chuyển. 2 kim tệ Túc Đạc có thể đổi được 2.500 quan tiền, tương đương với 1 tháng thu vào của hắn khi làm tiểu nhị. Hắn trầm mặc chốc lát nói. Nếu như chỉ cần một manh mối, ta có thể nói cho ngươi. Nói đi, tiểu nhị thấp giọng nói. Các ngươi không chú ý tới sao? Đám mã phỉ này đi tới tự do. Cửa thành căn bản cũng không có quản. Sao không đóng lại khi chúng vào thành chứ? Lý Chân nhất thời tỉnh ngộ. Đúng a, manh mối trọng yếu như vậy quả thật bị hắn quên mất. ban đêm phải đóng cửa thành. Đây là pháp luật từ xưa đến nay. Cửa thành Phúc Lộc huyện buổi tối lại mở ra, nói rõ người thủ thành cùng mã phỉ có cấu kết với nhau. Lý Chân đem 2 đồng tiền vàng ném cho hắn. Ngươi đi đi, tiểu nhị cầm 2 đồng tiền vàng. Ánh mắt tàn nhẫn chừng Tửu Chí một chút, lúc này mới vội vã đi ra ngoài. Tửu Chí vội la lên, cái manh mối này quá rộng, không đáng 2 đồng tiền vàng a. Lý Chân cười cợt. Ta đã hiểu rõ, việc này cùng huyện lệnh không có quan hệ, đường đường huyện lệnh không thể cùng mã phỉ cấu kết với nhau. Nhưng hắn nhất định biết chút gì đó, vì lẽ đó hắn mới giữ yên lặng. Ta chỉ cần tìm được quan quân đang làm nhiệm vụ vào đêm nay, nhất định sẽ biết nội tình của mã phỉ. Ta cảm thấy tên tiểu nhị này biết được gì đó, làm quái gì phải đi tìm quan quân. Hắn chỉ là biết tí gia lông, không thể biết rõ nội tình. Hơn nữa chúng ta không có thời gian, nhất định phải lập tức tra được tung tích của đám mã phỉ. Phúc Lộc huyện cũng không phải là quân trấn, trong thành không có chú quân, chỉ có 200 quận binh địa phương, 2 tên lữ soái thống lĩnh 100 người, thống nhất thuộc về huyện úy chỉ huy, bình thường phụ trách địa phương trị an, cũng tuần đêm gác cổng. Quan quân lữ soái tối hôm qua làm nhiệm vụ họ Lưu, là người địa phương Phúc Lộc huyện, nhà nằm ngay cạnh phụ cận Bắc Môn. Tối hôm qua trong thành mã phỉ náo loạn, Lưu lữ soái vẫn bận đến canh năm mới về nhà nghỉ ngơi. Vừa đi vào cửa viện, một bóng đen từ trước của lao ra, chủy thủ lóe lên kề ngang ngay cổ của hắn. Lưu lữ soái sợ đến giật mình. Các ngươi là, lời còn chưa nói xong, sau não truyền tới cảm giác đau đớn, mắt tối sầm lại, hắn nhất thời hôn mê bất tỉnh. Chờ khi hắn đã tỉnh lại, phát hiện mình bị trói ở bên trong phòng, vợ hắn cùng 2 đứa con trai đều bị trói ở trong góc tường. Trong miệng bị nhét phải bố, ô ô mà gào khóc. Lưu lữ soái kinh hãi, vừa quay đầu lại, chỉ thấy có mấy hắc y nhân đứng bên cạnh, đều dùng khăn che mặt, một người cầm kiếm quay về phía con trai của hắn. Lưu lữ soái vừa tức vừa giận, hắn đường đường là lữ soái, lại bị đạo tặc nhắm vào, nhưng 2 đứa con trai cùng nương tử đều nằm trên tay chúng. Hắn không thể làm gì được, chỉ biết nén giận nói, tiền của đều cho các ngươi, đem người nhà ta thả ra. Một tên hắc y nhân lắc lắc đầu, chúng ta không muốn tiền của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mấy hắc y nhân này tự nhiên chính là đám người Lý Chân. Từ trong miệng một tên binh lính bọn họ biết tên và địa chỉ tên quan quân làm nhiệm vụ ngày hôm qua. Nhanh chóng thiết đặt kế hoạch bắt tên quan quân này. Lý Chân biết chính tên Lưu lữ soái này ngày hôm qua ra lệnh mở cửa thành. Coi như hắn không phải đồng bọn của mã phỉ, nhưng cũng là người biết được nội tình. Lưu lữ soái nghe nói không cướp tài, trong lòng hắn thoáng buông lỏng, nói, các ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì? Ta muốn biết mã phỉ vào thành đêm qua, xào huyệt của bọn họ ở nơi nào, có bao nhiêu người. Lưu lữ soái nở nụ cười, thực sự là một đám ngu xuẩn, lại muốn hỏi chuyện này. Ta có thể nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không muốn tiếp tục được sống, ngươi chỉ cần nói về việc này, việc khác không cần quan tâm. Thì thực Phúc Lộc huyện rất nhiều người đều biết, huyện lệnh cũng biết, đám người kia không phải là mã phỉ, bọn họ là siêu hồ đội. Các ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói đến siêu hồ đội trên hành lang Hà Tây sao? Lý Chân từ bên trong khẩu khí của hắn đã mơ hồ cảm giác được lai lịch đám mã phỉ kia không tầm thường. Nhưng việc này quan hệ đến tính mạng của Khang Nhị Nhi, hắn vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Tiếp tục nói, nội tình siêu hồ đội ta cũng không biết nhiều, nhưng nghe nói bọn họ có bối cảnh rất lớn. Hơn nữa bọn họ chỉ bắt nữ từ trẻ tuổi người Hồ. Ta không biết tại sao các ngươi phải ra mặt thay đám người Túc Đạc. Nhưng ta có thể công khai nói cho các ngươi biết, đối địch với bọn họ, các ngươi coi như có 9 cái mạng cũng không sống được. Điều này không cần ngươi lo, ngươi nói cho ta, xào huyệt bọn họ ở nơi nào, có bao nhiêu người, ta không biết. Lý Chân cầm trường kiếm giơ ngang cổ nhi tử của Lưu lữ soái, lạnh lùng nói, ngươi muốn buộc ta giết người diệt khẩu sao? Lưu lữ soái hoàn toàn biến sắc, hắn bỗng nhiên rít gào lên, các ngươi là đám cẩu tạp chủng, muốn đi chịu chết thì ta tác thành các ngươi. Bọn họ ngay ở Quá Ất Quan phía bắc Không Động Sơn. Có 30, 40 người, các ngươi đi chết hết đi. Lý Chân nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, quay đầu hướng Khang Đại Tráng nói, mang nhi tử của hắn theo. Chúng ta đi. Khang Đại Tráng một tay tóm lấy tên hài đồng nằm trên đất. Bốn người lao nhanh rời khỏi nhà của Lưu Lữ Soái. Lưu Lữ Soái một lát sau cũng không nói ra được lời nào. Đám hỗn đản kia đem con trai mình bắt làm con tin. Không Động Sơn ở phía nam cách thị trấn Phúc Lộc chừng 40 dặm. Là một tòa núi lớn chu vi gần trăm dặm. Trên núi cây cối dày đặc, cỏ mọc tùm, tuy rằng nó không phải đạo giáo thánh địa Không Động Sơn của Bình Lương huyện. Nhưng trên núi cũng có mấy tòa chùa chiền đạo quán, có điều những tòa chùa chiền đạo quán này đều đóng cửa thanh tu. Không cung cấp chỗ dừng chân tiếp tế cho các thương lữ. Cũng không chấp nhận đồ quyên tặng của khách hành hương. Bốn người Lý Chân rời khỏi thị trấn. Một đường xuôi nam, lúc này ngày mới vừa mới lên. Ánh bình minh từ trong những đám mây chiếu ra xa. Vạn ánh kim quang từ mặt trời như tô đậm lên sự đồ sộ của Không Động Sơn. Trời quang mây tạnh, giống hệt cảnh tượng tái ngoại tiên sơn. Tiểu nhi từ 5 tuổi của Lưu Lữ Soái đã uống thuốc mê của Tửu Trí. Một đường đều chỉ biết ngủ, không nháo loạn cũng không khóc quấy. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đã đến Không Động Sơn. Xa xa nhìn thấy dưới sườn núi có một tòa đạo quan. Lão Lý, nếu ta mà là đạo phỉ, xào huyệt nên đặt ở chân núi mới đúng. Đây lại ở giữa sườn núi, lên núi xuống không dễ à. Kiến nghị của Tửu Trí nhận được sự khen ngợi của Lý Chân. Không hổ là quân sư có khác, đầu óc rất thông minh, có điều lên tòa đạo quan này tựa hồ cũng không khó. Lý Chân chỉ vào một tiểu đạo quán mơ hồ không thấy rõ nằm trên núi. Từ tiểu đạo quán kia, cưỡi ngựa là có thể lên núi được, cũng xảo hợp, quan đạo phía trước dĩ nhiên có bóng người. Người nọ đang cưỡi một con la, tuổi chừng 60 tuổi. Dâu tóc bạc trắng, nhìn hắn mang theo cuốc đào cùng túi đựng thảo dược, liền biết hắn là người hái thuốc. Lý Chân thúc ngựa tiến lên hành lễ nói. Lão nhân gia, chúng ta muốn hỏi đường một chút. Ông lão cười nói, đường ở nơi này có đi được đâu mà hỏi. Ngươi nên theo quan đạo mà xuôi nam. Sau 4 ngày là có thể đến Trương Dịch, trung gian cũng không có nơi tú túc đâu. Lý Chân chỉ đạo quan nơi sườn núi mà hỏi. Nơi đó hình như là một tòa đạo quan. Xin hỏi có phải là Quá Ất Cung? Ông lão liền biến sắc, không để ý đến hắn nữa. Thôi thúc con la chạy đi. Lý Chân vội vã tiến lên ngăn cản. Thành khẩn nói rằng, chúng ta có người thân mất tích. Có người nói ở trong Quá Ất Cung. Khẩn cầu lão nhân ra chỉ đường cho chúng ta. Ông lão thở dài, nếu như người thân mất tích, chắc chắn ở Quá Ất Cung. Bọn họ chỉ đến được mấy ngày. Không biết đã đi chưa? Tiểu tử, quan phủ cũng không dám hỏi việc này. Ta khuyên ngươi hay là bỏ đi. Đánh đổi mạng sống cũng không đáng. Đa tạ lão trượng, nhưng người thân bị bắt đi. Chúng ta không thể không quản được. Ta chỉ nói vậy, vì các ngươi thôi. Các ngươi theo trên đường nhỏ lên núi là được rồi. Lý Chân gật đầu, giao nhị tử Lưu Lữ Soái cho ông lão. Đưa hắn một đồng tiền vàng. Mời hắn hỗ trợ mang đứa trẻ về thị trấn. Ông lão lắc đầu, mang theo tên hài đồng liền thôi thúc con la đi tiếp. A Chân, chúng ta tiếp tục lên núi sao? Khang Đại Tráng lòng như lửa đốt. Hắn chỉ lo nhị nhi gặp bất trắc. Cách chương.